là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hiệu quả của việc lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, tiếp đó là ghi nhận người cao tuổi Yên Bình phát huy vai trò tuổi cao gương sáng trong phát triển kinh tế. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thu hút đầu tư tỉnh Yên Bái do đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trực tiếp làm trưởng ban, với nhiệm vụ chỉ đạo rà soát, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư khi đến với tỉnh Yên Bái. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định của tỉnh trên tinh thần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thuận lợi, cởi mở, thông thoáng hơn cho nhà đầu tư. Hướng dẫn hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết trong việc chuẩn bị tìm kiếm cơ hội, nghiên cứu khảo sát đầu tư trên địa bàn tỉnh, kịp thời phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc, rà soát xác định các lĩnh vực thu hút đầu tư, các dự án có quy mô lớn, các nhà đầu tư có năng lực để chỉ đạo các địa phương liên quan tập trung tối đa hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất triển khai thực hiện dự án. Theo báo cáo, đến nay toàn tỉnh đã có trên 600 dự án với tổng vốn đăng ký gần 95.200 tỷ đồng và trên 402 triệu đô la. Một số nhà đầu tư lớn như tập đoàn Vingroup, tập đoàn Sun Group, tập đoàn Apex, tập đoàn BB Group, tập đoàn TH, Eurowindow, Hoa Sen, Bảo Lai đã và đang triển khai thực hiện các dự án quy mô lớn và các lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh của tỉnh.
Trong 5 tháng đầu năm nay, tỉnh Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập 328 doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác, trong đó có 129 doanh nghiệp, 35 hợp tác xã, đưa tổng số toàn tỉnh hiện có hơn 3.000 doanh nghiệp, 683 hợp tác xã, 5.997 tổ hợp tác. Cùng với đó, Yên Bái đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 15 dự án với số vốn đăng ký đầu tư trên 1.195 tỷ đồng, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 21 dự án, chấm dứt hoạt động và thu hồi 5 dự án.
Trong 5 tháng năm 2023, tỉnh Yên Bái đã huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, khu cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công hiệu quả. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh đạt trên 7.500 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch, tăng trên 14% so với cùng kỳ năm 2022. 5 tháng năm 2023, Yên Bái thực hiện giải ngân vốn Thủ tướng Chính phủ giao đạt trên 885 tỷ đồng, bằng hơn 23% vốn kế hoạch giao.
Theo ghi nhận, vào sáng 12 tháng 6, mực nước hồ Thác Bà đã lên mức 45,7m, tức đã lên 26cm so với thời điểm vài ngày trước, song vẫn ở mực nước chết 0,3m, ảnh hưởng rất lớn đến việc phát điện của nhà máy thủy điện Thác Bà. Thời điểm tháng 4 và đến tháng 5 năm nay, do không có lũ tiểu mãn nên lưu lượng nước về hồ lại càng thấp. Theo tính toán của nhà máy, riêng trong tháng 5, lưu lượng nước về hồ chỉ bằng 40% so với thời điểm năm ngoái, khiến nhà máy thủy điện Thác Bà gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành. Hai trong tổng số 3 tổ máy của nhà máy đã phải dừng hoạt động do không có nước. Với tình hình hiện tại, nhà máy đã đưa tổ máy số 3 để chạy vì đây là tổ máy có giới hạn an toàn kỹ thuật tốt hơn 2 tổ máy còn lại. Tổ máy số 3 vận hành nhưng cũng chỉ chạy được mức tối thiểu là 15/40 MW để cầm chừng sản xuất điện, đồng thời cung cấp cho phía hạ du có nước sinh hoạt.
Huyện Yên Bình hiện có trên 300 ha chè ngắm góc độ được trồng chủ yếu tại các xã Mỹ Gia, Yên Thành, Xuân Lai, Cảm Nhân, trong đó trên 200 ha đang cho thu hoạch. Cây chè măng bắt độ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân và tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung cho huyện Yên Bình. Hiện trung bình mỗi hectare chè măng bắt độ cho thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng một năm, cao gấp 2 đến 3 lần so với cây nguyên liệu khác. Năm 2023, sản lượng măng thương phẩm của Yên Bình ước đạt trên 1.200 tấn, doanh thu trên 5 tỷ đồng. Năm 2023, huyện Yên Bình tiếp tục triển khai dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm măng chè bắt độ tại các xã Mỹ Gia, Cẩm Nhân, Ngọc Trấn, Phúc An, Yên Thành, Xuân Long, Bạch Hà, Phúc Ninh, Tân Hương và thị trấn Yên Bình với quy mô 145 ha. Trong đó vụ thu trồng 70 ha, diện tích còn lại trồng vào vụ xuân 2024.
Trong thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đang tích cực chỉ đạo các tổ đội sản xuất phối hợp với bà con nông dân các huyện thị tiến hành tu sửa nạo vét kênh mương dẫn nước các công trình thủy lợi và tổ chức bơm nước cả ngày lẫn đêm phục vụ bà con nông dân cày bừa làm đất gieo cấy vụ mùa. Công ty hiện đang được giao phụ trách 779 công trình thủy lợi lớn nhỏ, 71 trạm bơm, 133 hồ chứa với gần 9.000 km kênh mương, phục vụ nước tưới tiêu cho trên 4.640 ha lúa nước của các huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Từ đầu vụ đến nay, công ty đã cùng với các địa phương thực hiện tích trữ nước ở các hồ chứa, tu sửa các công trình để đảm bảo đủ nước tưới cho bà con nông dân cày bừa làm đất, gieo cây vụ mùa, không để diện tích nào bị khô hạn thiếu nước. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài, vì vậy, tình trạng hạn hán thiếu nước đã làm đất gieo cấy xảy ra, dự báo trên địa bàn sẽ có hơn 500 hectare khô hạn và thiếu nước sản xuất.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái, sau gần 3 tháng phát động, 55 cơ quan đơn vị cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục động đất với số tiền trên 203 triệu đồng. Trận động đất xảy ra tại khu vực hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã khiến 47.000 người chết. Đây là một trong những thảm họa động đất mạnh nhất xảy ra tại khu vực này trong gần một thế kỷ qua, phá hủy hàng nghìn công trình, ngôi nhà của người dân, gây thiệt hại hết sức thảm khốc. Ngay sau khi được triển khai, các cơ quan đơn vị cá nhân trên địa bàn tỉnh đã kịp thời ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, qua đó thể hiện tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của nhân dân tỉnh Yên Bái nói riêng, nhân dân các dân tộc Việt Nam nói chung với các dân tộc khác trên toàn thế giới.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, việc thay thế nguồn năng lượng như than, dầu, khí thiên nhiên bằng một nguồn năng lượng xanh, sạch hơn đã và đang trở thành một xu thế mạnh mẽ, tất yếu trong đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất. Nắm bắt được xu thế đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhiều người dân cũng đã đầu tư lắp đặt điện chiếu sáng bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời, đặc biệt là những tuyến đường thắp sáng đường quê mang lại nhiều lợi ích.
Cứ chạng vạng tối, tuyến đường bê tông dài hơn 1 km của thôn Phú Mỹ, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên lại tự động được bật sáng nhờ hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Mỗi cột đèn được lắp đặt cách nhau 30 mét, đảm bảo phục vụ chiếu sáng cho người dân đi lại, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và hạn chế tai nạn giao thông cho người dân trong thôn. Ông Nguyễn Văn Bái, thôn Phú Mỹ chia sẻ.
Có điện năng lượng mặt trời là bà con rất phấn khởi, vui mừng. Trẻ em coi như là đến trường sáng sớm rồi là chiều, mà có hôm mà đi muộn thế này về là vẫn có điện. 5:30, 6 giờ là có điện rồi.
Không chỉ có thôn Phú Mỹ, xã Việt Thành, mà hiện nay tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng trang bị hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Thực tế cho thấy, sử dụng đèn năng lượng mặt trời trên những tuyến đường giao thông nông thôn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Bởi nếu so sánh với sử dụng đèn điện thì mỗi trụ đèn năng lượng mặt trời 500W chi phí cao hơn, nhưng chỉ cần đầu tư một lần, tuổi thọ khoảng 10 năm, nên tiết kiệm hơn nhiều và địa phương không phải thu tiền điện hàng tháng. Mô hình này nhận được sự đồng tình ủng hộ rất cao từ người dân vì sự an toàn tiết kiệm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đi lại của người dân. Bên cạnh những tuyến đường điện năng lượng mặt trời có được từ sự đóng góp của người dân, thì hiện nay thông qua chương trình thắp sáng đường quê, nhiều địa phương đã được các đơn vị tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ để có được hệ thống đèn năng lượng không đồng. Mới đây, chương trình Vùng Lục Yên tổ chức Tầm nhìn Thế giới phối hợp với Viettel Lục Yên tổ chức bàn giao lắp đặt bóng đèn năng lượng mặt trời cho 5 xã trên địa bàn huyện Lục Yên. Theo đó, chương trình đã hỗ trợ lắp đặt 850 bộ đèn năng lượng mặt trời cho 27 thôn đặc biệt khó khăn của 5 xã Trung Tâm, Phúc Lợi, Động Quan, Lâm Thượng, Khánh Thiện với tổng chiều dài 55 km, trên 7.200 hộ dân được hưởng lợi. Tổng giá trị hỗ trợ là trên 1,3 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Kinh doanh Viettel Connection Lục Yên cho biết.
Đối với dự án kết hợp với bên Tầm nhìn Thế giới này, thì Viettel Connection hiện tại đang giữ vị trí thứ nhất là bên nhà cung cấp. Ngoài ra thì còn có vận chuyển, hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt, hỗ trợ cách vận hành đối với bà con. Sau khi lắp đặt thì là còn bảo trì bảo dưỡng, bảo hành sau này nữa. Khi mà mang đến những cái đèn này đến với bà con ấy, thì bà con rất là hồ hởi, rất là vui, rất là thích. Đón đoàn từ ngoài đường, đón vào luôn và hỗ trợ cho đoàn, ví dụ như là hỗ trợ bà con kêu gọi nhau, cùng đi làm, cùng đi lắp đèn, cùng đi đào hố.
Chương trình hoàn thành đã mang lại ánh sáng cho tuyến đường thôn, giúp thay đổi cảnh quan, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân. Đồng thời hoạt động này cũng đóng góp vào mục tiêu phát triển sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường. Ông Dương Văn Giờ, thôn Làng Dầu, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên chia sẻ.
Con đường này con đường của thôn Làng Dầu, xưa nay là rất là khó đi. Thế sau khi được nông thôn xây dựng nông thôn mới, đấy, con đường này sẽ làm cái đổ bê tông. Trước hết là đổ bê tông thuận lợi. Thế sau đó thì cũng chưa có điện, cho nên bà con đi lại rất là khó khăn. Nhất là tối vào cái khu vực này là rất là tối. Thế thì bây giờ có cái tin mà được cái công ty cho cái điện này, điện thắp sáng ấy. Bà con rất là phấn khởi, hào hứng mấy hôm nay rồi. Thế hôm nay là tập trung từ sáng đến giờ là bà con đi đào hố rồi thì tập trung các phương tiện để đặt cái công trình này. Bây giờ được nhà nước quan tâm thì chi phí cái này của tôi cũng càng được sự quan tâm thì chúng tôi càng phấn khởi hơn.
Việc xây dựng mô hình sử dụng năng lượng mặt trời để phục vụ chiếu sáng công cộng là rất cần thiết và phù hợp với chủ trương tiết kiệm điện năng, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh. Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên cho biết.
Đối với Lục Yên thì có 5 xã can thiệp của chương trình vùng Lục Yên, trong đó có Khánh Thiện. Thì cái dự án cái đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng đường quê đấy, gọi là bóng đèn an ninh ấy, thì Khánh Thiện được tầm nhìn tài trợ giúp lắp đặt ở 3 trên 8 thôn với tổng số 181 đèn. Thì đây là một cái dự án mới đối với người dân Khánh Thiện được sử dụng đèn năng lượng. Lần này cũng là một cái rất là vinh dự để giúp bà con thắp sáng trên những cái con đường quê của mình. Trong những ngày đi làm về mà trên đường có điện thì đó là một cái hạnh phúc đối với bà con, giúp giảm thiểu được cái tình trạng mất an toàn, mất an ninh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có trẻ em. Bản thân tôi thì cũng đã nghe đến cái năng lượng mặt trời, nhưng để trực tiếp tham gia hoặc là sử dụng thì chưa. Nhưng mà biết rằng là đèn năng lượng mặt trời đây là một cái sử dụng điện năng lượng tái tạo để không phải mất điện để cắm vào đó. Và từ năng lượng mặt trời chuyển hóa qua cái tấm pin để tích vào pin để sử dụng cho đèn. Đây là một cái dự án đầu tư ban đầu thế nhưng mà lại hiệu quả về sau rất là dài, giúp bà con không phải thanh toán tiền điện cho cái vấn đề thắp sáng của đường làng.
Theo các chuyên gia, loại đèn năng lượng mặt trời rất phù hợp với thời tiết nắng nhiều, ánh sáng trời ban ngày được các tấm pin lưu trữ và sẽ tự động bật sáng vào giờ được cài đặt. Ưu điểm của điện mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo vĩnh cửu, không bị cạn kiệt, giúp tiết kiệm chi phí do không phải sử dụng nguồn điện lưới. Ngoài ra còn có thể bán phần điện dư không sử dụng hết cho ngành điện. Chi phí vận hành, chi phí bảo trì thấp, đồng thời thân thiện với môi trường. Theo nhu cầu của thị trường, điện năng lượng mặt trời đang phát triển mạnh mẽ. Xu hướng lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại tỉnh Yên Bái cũng tăng mạnh trong vòng 5 năm qua. Và thực tế đã có hàng trăm cá nhân tổ chức lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, một ưu điểm vượt trội khi sử dụng điện năng lượng mặt trời đó là người dùng chỉ cần bỏ chi phí lắp đặt ban đầu, trong quá trình sử dụng thì hoàn toàn được miễn phí. Anh Phạm Quang Chiến, Viettel Connection, huyện Lục Yên nói.
Hiện nay thì cái xu hướng sử dụng điện năng lượng mặt trời ấy, thì là thứ nhất là về cái ưu điểm ấy, thì là nó là tiết kiệm vì là chỉ mất chi phí ban đầu thôi. Vì môi trường thì là nó bảo vệ môi trường. Cái tiếp theo ấy thì là cái vận hành với dễ hơn so với điện truyền thống.
Sự phát triển mạnh mẽ của điện năng lượng mặt trời đã giúp bổ sung nguồn điện sạch, dồi dào cho hệ thống điện trong bối cảnh thiếu điện nghiêm trọng hiện nay và góp phần không nhỏ trong việc chuyển dịch cơ cấu năng lượng sang năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tạo cảnh quan môi trường nông thôn thêm sáng, xanh, đẹp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu còn sức khỏe còn lao động, nhiều người cao tuổi ở huyện tích cực phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, tham gia phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời vận động con cháu, anh em họ hàng cùng lao động sản xuất để làm giàu cho gia đình và xã hội. Nhờ vậy trên địa bàn huyện Bình xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế hội viên người cao tuổi làm chủ, đem lại thu nhập cao, ghi nhận sau của phóng viên chương trình.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đại Minh, huyện Yên Bình, ông Đặng Đức Vinh, thôn Khả Lĩnh đã gắn bó với cây bưởi hàng chục năm nay, bởi bưởi là cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình ông. Với ông Vinh, để cây bưởi sinh trưởng phát triển tốt cho sản lượng và chất lượng đồng đều, thì người trồng phải luôn chú ý quan sát cây, chăm sóc cây đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, từ làm cỏ, xới đất, bón phân, tưới nước cho đến phòng trừ các loại sâu bệnh hại, thu hoạch, bảo quản sản phẩm. Tất cả phải cẩn thận, ông Vinh chia sẻ.
Để mà đúng quy trình của nó là sau khi mà thu hoạch bưởi xong ấy, chúng ta là cắt tỉa cành, cắt tạo cành tạo tán, cắt cành tạo tán, sau đó là chúng ta quãi vôi bột ấy để khử khuẩn, sau đó là chúng ta phun thuốc nấm bệnh, các loại nấm bệnh, sau đó là chúng ta bón phân, đa số là chúng tôi bón phân hữu cơ, Và thực tế là chúng tôi bón cái phân gà sấy này 5-6 năm nay rồi. Đấy, sau khi bón phân xong dùng cái máy sấy đất ấy, trộn đều lên cho nó đều hết lên. Đấy, thế xong là đến tầm khoảng 15-20 tháng 1 âm thì chúng ta bơm nước phải nó thật là sũng. Mà đi là nó ngập vào cái mu bàn chân ấy. Đấy, để cho nó tích cái nụ hoa này.
Năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng chung, giá bưởi có phần xuống thấp hơn so với mọi năm, nhưng gia đình ông cũng bán được gần 4 vạn quả bưởi, mang về nguồn thu 280 triệu đồng. Từ hiệu quả mô hình trồng bưởi, cuộc sống gia đình ông đã được cải thiện, không chỉ xây dựng được nhà cửa khang trang mà còn mua sắm nhiều vật dụng có giá trị phục vụ cho sinh hoạt. Bên cạnh việc trồng bưởi, ông Vinh còn phát triển chăn nuôi để có thêm thu nhập, đồng thời tận dụng nguồn phân bón cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, từ đó giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, bảo đảm phát triển kinh tế bền vững. Ông Vinh cho biết.
Lao động là vinh quang rồi, đấy là câu nói cởi miệng. Nhưng mà thực tế ở nông thôn mà vẫn còn làm được thì vẫn phải làm thôi. Nhưng thực tế mà lao động khỏe người ra đấy. Nói chung là cái nhất là vận động cho thân thể khỏe mạnh. Cái hai là để mà tăng cái thu nhập và để cho các con cháu nó học tập. Nói chung là bạn bè thế thôi. Nhiều người ta cũng hay chơi bời, thế mình làm người ta cũng bảo ở cái ông ấy ông vẫn làm, mình cũng tuổi như thế mình đi chơi nó ngại.
Cũng là một hội viên người cao tuổi năng động trong phát triển kinh tế, ông Phạm Thanh Sơn ở thôn Phúc Hòa, xã Hán Đà, huyện Yên Bình năm nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng vẫn miệt mài tìm hướng phát triển kinh tế gia đình nhằm thực hiện tốt phong trào tuổi cao gương sáng khiến nhiều người nể phục. Trong phát triển kinh tế, ông Sơn luôn quan tâm đến việc lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện của gia đình cũng như tận dụng được thế mạnh về khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Đã từ nhiều năm nay, gia đình ông Sơn luôn có nguồn thu ổn định từ trồng các loại bưởi, trong đó phần lớn là giống bưởi Khả Lĩnh. Để nâng cao hiệu quả trong canh tác, ông Sơn lựa chọn trồng bưởi theo hướng hữu cơ, nên vườn bưởi của gia đình ông luôn phát triển tốt, ít sâu bệnh hơn so với trước đây, ông Sơn nói.
Nói chung ở trong vườn gia đình chúng tôi thì trồng 3-4 loại bưởi, Khả Lĩnh rồi cát quế rồi là chua, da xanh, nói chung là cũng 4 loại. Thế nhưng mà nói về giá trị hiện tại thì bây giờ là cái cát quế thì nó đắt hơn một tí, nhưng mà nếu nói để bền gốc lâu dài thì Khả Lĩnh nó sẽ được giữ lâu dài hơn. Giống bưởi Khả Lĩnh, ưu điểm thứ nhất là nó cây của nó khỏe, gốc khỏe, bền, có thể sống được đến hàng trăm năm nó không chết, thì gốc Khả Lĩnh là cái ưu điểm như thế. Thứ hai nữa là cái quả của nó thì nói chung là thu hoạch bắt đầu từ tháng 10 âm lịch trở đi cho đến Tết, coi như cứ thu mặc dai dẳng như thế, mà bán cho đến bây giờ thì vẫn có thể để được. Đấy là ưu điểm của Khả Lĩnh như thế, mà nó là củi kiệt chắc, củi cứng, mà ăn thì nó ngon, nó nhiều chất đường, nó róc múi.
Tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình, phong trào người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế đã được hội viên người cao tuổi tích cực thực hiện. Trong đó, những hội viên có sức khỏe thì trực tiếp tham gia sản xuất, hội viên sức khỏe yếu hơn thì hướng dẫn con cháu về kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Hiện toàn xã Hán Đà có gần 30 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 70 đến 200 triệu đồng một năm do người cao tuổi làm chủ. Ông Phạm Ngọc Lượng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Hán Đà cho biết.
Đối với các cụ là tuổi cao gương sáng, tuổi người cao tuổi thực hiện tốt cái đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước thì cái nòng cốt phải nói là mạnh hay không cũng là một phần do các cụ và do hội người cao tuổi. Về xây dựng kinh tế gia đình, hộ gia đình ấy, thì rất nhiều cái gương sáng điển hình, thí dụ như là ông Hương ở Tiên Phong và ông Sơn ở Phúc Hòa, rồi anh ông bà ông Thu Thìn ở Phúc Hòa là những người điển hình làm kinh tế rất giỏi.
Theo thống kê hiện nay, toàn huyện Yên Bình có gần 2.000 hội viên người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất kinh doanh, trong đó có nhiều hội viên người cao tuổi làm chủ các trang trại, gia trại, doanh nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, hàng năm thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng. Những kết quả này đã khẳng định phong trào người cao tuổi thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục có sức lan tỏa trong toàn huyện, trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Ông Tăng Thành Công, Bí thư Đảng ủy xã Hán Đà cho biết thêm.
Vai trò của người cao tuổi cũng rất là quan trọng, vì là người cao tuổi ở xã Han Đà thì có rất nhiều các cụ già năm nay cũng có đến hàng trên 100 tuổi, nhưng các cụ cũng đi đầu gương mẫu về các cái hoạt động, ví dụ như là nuôi dạy bảo ban con cháu ở gia đình, là chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, đóng góp đầy đủ các cái khoản đóng góp theo quy định của nhà nước. Rồi bên cạnh đó thì những người cao tuổi, tuổi cao gương sáng đấy, ở của xã An Đà thì có rất nhiều các cụ có cái kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, ví dụ như trồng bưởi, ví dụ như là phát triển cây chè, để cùng với đó thì là tạo dựng nên cái vật chất kinh tế cho gia đình, cho xã hội ngày càng phát triển hơn.
Hiệu quả của phong trào người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Yên Bình thời gian qua đã góp phần phát triển kinh tế và giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, cũng như thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Thời gian tới, Hội người cao tuổi huyện Yên Bình tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, qua đó phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng là chỗ dựa tin cậy vững chắc cho gia đình, cộng đồng và đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Tân Thịnh là xã đầu tiên của huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cùng với cơ sở tầng giao thông nông thôn được cải thiện, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cũng có nhiều chuyển biến. Không bằng lòng với kết quả đạt được, Tân Thịnh nỗ lực nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống, môi trường sống và tuổi thọ trung bình, hướng tới mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị loại 5, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Năm 2023, Đảng bộ xã Tân Thịnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Thực hiện mục tiêu này, các thôn bản trên địa bàn xã đã chỉ đạo các chi hội, đoàn thể tổ chức các hoạt động, các mô hình câu lạc bộ để tập hợp động viên nhân dân tôn tạo cảnh quan môi trường và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Đến nay, 12 trên 12 thôn bản trên địa bàn xã đã xây dựng được các câu lạc bộ như câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ dân ca dân vũ. Với tinh thần tự nguyện, các thành viên sinh hoạt trong các câu lạc bộ đã nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp. Qua đó cổ vũ và củng cố tinh thần đoàn kết của nhân dân, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Chị Nguyễn Như Vân, thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Khi em tập dân vũ thì em cảm thấy con người nó khỏe mạnh và vui vẻ và yêu đời. Sau mỗi ngày đi làm việc ở trên đồi về vất vả, và buổi tối chúng em có thời gian rỗi thì chúng em đi đến đây tập với nhau mà, và cảm giác nó thoải mái, dễ chịu. Và cái con cảm giác là những cái mệt nhọc ở trong người mình nó tan biến hết đi.
Chị Hà Thị Lan, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, Văn Chấn nói.
Trước tiên thì tôi vận động cho chị em tức là tham gia các buổi văn nghệ, các buổi tập về dân vũ, rồi là bóng đá, bóng chuyền, để cho chị em đẩy mạnh cái phong trào đoàn kết, rồi là cho cái tinh thần của chị em có nghĩa là đi làm trong một ngày thoải mái và về để tập luyện cho cơ thể nó thoải mái và cho cái con người nó mạnh khỏe. Tuy là chúng ta là một người nông thôn rất vất vả làm ăn hàng ngày, thế nhưng mà tối đến chúng ta vẫn có những cái buổi truyền thông vui vẻ rồi hoạt động rất là bổ ích, góp phần cho chị em hàng ngày là sống cảm giác là có nhiều niềm tin. Cứ mỗi khi chúng ta đến đây là chúng ta tụ tập, chúng thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc.
Sau nhiều nỗ lực, năm 2021, Tân Thịnh là xã đầu tiên của huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Không bằng lòng với kết quả đạt được, Tân Thịnh đã bắt tay vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và hướng tới đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5. Với những mục tiêu cụ thể được đặt ra, xã đã chú trọng ưu tiên thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Qua đánh giá khảo sát năm 2022 cho thấy tỷ lệ hài lòng về cuộc sống 38%, tỷ lệ đánh giá về tuổi thọ trung bình đạt 48%, tỷ lệ hài lòng về môi trường sống 61,5%. Đối chiếu với tiêu chí đánh giá chỉ số hạnh phúc, xã Tân Thịnh đạt gần 60%, đạt mức khá hạnh phúc. Bà Nguyễn Thị Hồng, thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, Văn Chấn cho biết.
Cũng phấn khởi lắm chứ. Thời đại nào theo thời đại đấy, thì bây giờ thì nó văn minh thì mình theo văn minh thì nó phải văn minh chứ. Nó phải hòa nhã, phải lấy đoàn kết, rồi thì là anh em con cháu rồi. Xa gần, nội ngoại, đoàn kết nhiều chứ.
Với mục tiêu nâng chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2023 lên trên 61%, xã Tân Thịnh đang tập trung các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tân Thịnh đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể các xã thị trấn tích cực thực hiện. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của huyện, các ban ngành đoàn thể, của xã đã rà soát những tồn tại hạn chế trong hoạt động của cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể trong các hoạt động công vụ để điều chỉnh phù hợp, nâng cao sự hài lòng của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tận dụng nguồn hỗ trợ của nhà nước tập trung phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân. Mục tiêu là gắn kết, tăng cường kinh tế với xây dựng và phát triển toàn diện văn hóa con người Tân Thịnh. Cùng với việc triển khai có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn, các tổ chức đoàn thể, Tân Thịnh đã quan tâm tổ chức các hoạt động an sinh xã hội chăm lo đời sống người có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Ông Hà Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh, Văn Chấn cho biết.
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế thì triển khai về các cái dự án, các cái mô hình phát triển kinh tế theo cái nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về các cái mô hình chăn nuôi bán chăn thả như chăn nuôi trâu bò và chăn nuôi lợn sinh sản và lợn thịt, chúng tôi tiếp tục đầu tư và thu hút những cái nguồn lực hỗ trợ từ của nhà nước và vận động nhân dân phát huy những cái vai trò và để triển khai xây dựng cái kết cấu hạ tầng, làm những hệ thống đường giao thông nông thôn. Hiện nay thì các thôn trên địa bàn thôn có 12 thôn thì đã có 12 câu lạc bộ văn nghệ và các cái câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn của các thôn. Mục tiêu là góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội và để đảm bảo cái đời sống của người dân được sinh hoạt và tốt hơn.
Xác định nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu liên tục và lâu dài, xã Tân Thịnh đang tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân, tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện để nhân dân nâng cao đời sống vật chất tinh thần và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.